Kính thưa quý thính giả, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đi khắp năm châu, đặt chân đến mọi nơi trên hành tinh này. Ngài đã qua nhiều quốc gia, với những văn hóa, chủng tộc và tôn giáo khác nhau, để truyền bá pháp môn Quán Âm, một pháp môn cổ xưa về ánh sáng và âm thanh, mà hầu hết các minh sư trong quá khứ của mọi tôn giáo đều nhắc đến dưới những tên gọi khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Hoa Kỳ, bài thuyết giảng với chủ đề học Phật là phải thành Phật.
Sư phụ rất lấy làm mừng được gặp đồng hương, thấy quý vị bình an vô sự, thân thể khỏe mạnh, mập mạp, đẹp đẽ, duyên dáng và rất là tươi tắn, sung sướng. Sư phụ rất mừng và cảm động. Trời Phật đã gia hộ cho quý vị phước báu đầy đủ, tinh thần thoải mái. Nhiều khi sư phụ có qua một vài trại tị nạn, thí dụ cách đây mấy tuần, có đi Hồng Kông thăm mấy trại cấm bên đó, thấy đồng bào ở đây rất cực khổ, thiếu thốn đủ mọi mặt và không có tự do. Cho nên thấy quý vị ở đây được sung sướng, được hưởng đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, hít thở không khí tự do, sư phụ xin thay mặt quý vị cảm ơn trời Phật. Có nhiều người hỏi sư phụ sau khi tu thành Phật rồi, sao không độ cho nước Âu Lạc? Độ nổi không? Mình phải tự độ cho mình, phải không? Đúng vậy, trước kia Đức Phật còn tại thế, nước của Ngài cũng có chiến tranh, đệ tử của Ngài cũng cầu Ngài, xin Phật dùng thần thông, dùng sức gia hộ của Ngài giải tỏa cho hai bên. Ngài nói, không được đâu con. Tụi nó có nợ nần với nhau từ nhiều kiếp rồi, để họ trả nợ nhau. Đánh nhau một hồi là huề, hết chiến tranh. Bây giờ mình can thiệp không được. Đệ tử của Ngài là một kiền liên thấy Phật không chịu làm. Ngài nghĩ rằng Phật sao không chịu động đến móng tay, không có tư tâm, nên Ngài một kiền liên tình nguyện đi làm. Ngài nói, thôi sư phụ không làm thì để con làm. Ngài lấy bình bát của Ngài, dùng phép thần thông đem cả hai nước đó vào trong bình bát, chụp lại và nghĩ rằng thời gian qua rồi, chiến tranh sẽ hết. Mấy ngày sau, mở bình bát ra thấy hai nước vẫn còn đang đánh nhau đổ máu. Ở trong bình bát nhỏ xíu đó mà vẫn còn đánh nhau. Kinh Kim Cang nói định nghiệp khó chuyển. Định nghiệp là gì? Là những nghiệp chướng. Có ai không hiểu nghiệp chướng là gì không? Thí dụ theo Thiên Chúa giáo thì mình phải giải thích đó là tội tổ tông truyền. Tổ tông truyền là ai vậy? Chính là mình chứ ai? Trước kia mình làm tổ làm tông, bây giờ mình sanh trở lại, rồi tội đó đổ vô mình chứ ai nữa, phải không? Không phải ông Adam và bà Eva làm ra tội rồi đổ hết lên đầu thế giới. Như vậy không công bình phải không? Chúa nào mà bất công như vậy? Vì kinh thánh ngắn gọn quá, cộng thêm đầu óc phàm phu của người mình, nên không hiểu rõ. Tội tổ tông truyền là nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp đó, tổ tông là mình chứ ai? Thí dụ 100 năm trước tôi sanh ra ở nhà ông A, rồi tôi chết đi. 100 năm sau, tôi lại sanh ra ở nhà ông đó, tôi là con cháu của ông đã sanh ra hồi trước. Có ai biết là tôi đầu thai trở lại đâu? Cho nên tổ tông là vậy đó, là tội của mình truyền ra. Tổ tông cũng chính là mình hoặc bà con cô bác của mình.
Có người hỏi tại sao sư phụ không độ cho đất nước Âu Lạc. A Di Đà Phật, đâu có nổi. Phật đã nói rồi mà, muốn thoát ly khổ nạn, phải trì giới luật. Phật đâu có cứu mình được. Phật chỉ cho con đường để mình đi thôi. Phật nói, ta là ngón tay chỉ mặt trăng, ta không phải là mặt trăng. Các ngươi nhìn theo ngón tay ta thì sẽ thấy mặt trăng. Phật là một người cũng như mình. Phật cũng theo giới luật như mình. Cũng đi cùng một con đường như mình và thành Phật. Nếu mình không muốn thành Phật, nhưng muốn thoát ly những cảnh khốn cùng, thì mình phải theo một chút chút, phải không? Thí dụ trong kinh Phật có dạy năm giới. Phật nói muốn thành Phật thì theo giới luật nào, muốn làm thiên nhân thì phải theo những giới luật nào và cách tu hành nào, muốn trở lại làm người mà không muốn gặp những tai ương nặng nề thì phải theo giới luật nào, phải vậy không? Mình làm người, nếu vi phạm những giới luật tối thiểu đó, mình sẽ tạo trở ngại không ít cho cuộc đời mình, đôi khi còn bị đau khổ nữa. Lúc đó đừng trách tại sao Phật không cứu mình. Có, nhưng vì mình không nghe lời. cũng như đến gặp một vị bác sĩ mà nói: "Tôi bị bệnh nhiều quá, thầy cho tôi thuốc về uống cho hết bệnh." Bác sĩ cho thuốc nhưng mình lại không uống thì sao? Mình sẽ chết phải không? Hoặc mình bệnh, mình đau khổ thêm. Không có người nào có thể dùng sức thần thông nào cứu mình được. Bất quá có thể cứu được một chút thôi. Vì vậy đạo Phật không dạy mê tín dị đoan.
Phật nói một là một, hai là hai, có luật lệ đàng hoàng, phải vậy không? Phật không dụ dỗ mình, nói, con ơi, ta có phép thần thông, rồi ngó ngoáy ngón tay một chút là mọi sự đều tốt hết, phải không? Phật không nói như vậy. Phật nói có nhân thì có quả, nếu muốn có một cuộc đời tốt đẹp, sung sướng vĩnh cửu, thì con phải làm như vậy, như vậy. Có một bà già có người con chết đi, bà tới cầu xin Phật cứu sống con của bà, Phật có cứu không? Không cứu. Có phải Phật thiếu lòng từ bi không? Cũng không phải. Phật hiểu rõ luật nhân quả là vậy. Hiểu rằng người đó tới giờ phải ra đi và Phật không muốn đảo lộn nhân quả của người ấy. Tại sao Phật không đảo lộn nhân quả? Bởi vì nhân quả của một người có liên quan tới trăm ngàn người khác, hiểu không? Nếu mình thay đổi một số mệnh, mình sẽ đảo lộn gần như cả một hệ thống. Tại sao vậy? Thí dụ như sâu chuỗi của sư phụ đây, học trò Formosa tặng cho sư phụ. Tại sao có sâu chuỗi này? Câu chuyện hơi bi đát, nguyên do là học trò của sư phụ bị bệnh, người ấy thấy sư phụ tới cứu, nên sau đó làm sâu chuỗi này tặng sư phụ làm kỷ niệm. Sâu chuỗi này có nhiều hạt dính vào nhau phải không? Bây giờ có một cậu nào đó nói, sư phụ ơi, con thích cái hột này quá, sư phụ cho con được không? Nếu sư phụ cho cũng được, không tiếc chi một hột. Nhưng nếu bước một hột ra, tất cả những hột khác sẽ rơi ra. Như vậy lại mất công ngồi gắn từng hột trở lại. Thành ra sư phụ nói, thôi dẹp đi, còn lấy làm gì, phải không? Muốn cứu một người không phải dễ, hiểu không? Trừ khi người đó thành tâm, muốn tự cứu mình, đã hối cải những nghiệp chướng của mình. Khi mình thành tâm, Phật Bồ Tát sẽ cảm động, gia trì cho mình, và rồi sức mạnh của mình, lực Phật trong tâm mình bắt đầu đứng dậy, sắp xếp nhân quả cho mình. Tại sao lúc đó ông Phật có thể làm được? Tại vì bây giờ mình đã quay trở về con đường chánh giác, nên mọi sự đều dễ dàng. Thí dụ mình đang lái xe đi về hướng Nam và tiếp tục đi hoài, nhưng nhà của mình ở phương Bắc. Có người cho mình biết là đã đi sai đường rồi, phải quay xe về hướng Bắc. Càng lái về hướng Nam là càng cách xa nhà. Mình trả lời, ông nói chi nhiều vậy? Nếu có giỏi thì ông hãy dùng cách gì đưa tôi về nhà, đứng đó nói hoài có ích chi đâu. Nếu mình không hợp tác với ông ta, không chịu quay đầu xe, lại bắt ông ta dùng xe cần cẩu, xúc đất, làm cản trở việc giao thông cho trăm ngàn người khác, hiểu không? Tốt nhất và dễ dàng nhất là mình quay đầu xe lại, chỉ có vậy thôi, khỏi sanh nhiều chuyện rắc rối. Giới luật của Phật cũng vậy. Nếu mình trì giới của Phật, nếu mình tin đạo nào, mình trì giới của tôn giáo đó, là mình quay đầu trở lại đi đúng đường, vậy thôi. Phật không bắt buộc mình, Chúa không bắt buộc mình trì giới để cho các ngài mập thêm, hoặc được tiếng là có nhiều đồ đệ.
Phật đã đi con đường đó rồi, hiểu không? Phật hoặc Chúa là những người đã đắc đạo, họ đã đi con đường đó, thấy đúng và an toàn, nên họ kéo mình theo, vậy thôi. Nếu mình muốn đi thì cuộc du hành của mình sẽ tốt đẹp. Nếu mình không muốn thì họ cũng lắc đầu thôi. Cũng như nhà ở hướng Bắc mà mình đi về hướng Nam, hoặc nhà ở hướng Nam mà mình lại đi về hướng Bắc, họ sẽ không cách nào cứu giúp mình được hết, hiểu chưa? Không thể nói tại sao anh không giúp tôi, anh cứ đứng đó bắt tôi quay đầu xe là xong, anh có quyền lực sao anh không giúp giùm? Có thể được, có thể lấy xe cần cẩu xúc chiếc xe của mình quay đầu lại. Nhưng chắc chi chiếc xe cần cẩu đã đi được trên xa lộ đó phải không? Xa lộ là dành cho các xe thật lớn, có vận tốc nhanh, còn xe cần xúc đâu được chạy trên xa lộ. Đã vậy, muốn xúc một cái xe, phải quay tới quay lui, làm cản trở sự giao thông của mấy ngàn người trên xa lộ. Dễ dàng nhất là tự mình quay đầu xe trở lại, không gây trở ngại cho ai hết. Giới luật của Phật là để mình bảo hộ cuộc sống của mình được bình an. Áo bỉ ngạn là tới bờ bên kia an toàn. Một buổi sáng trước khi sư phụ đi giảng kinh, trong phòng của sư phụ có một côn trùng, không biết là con gì. Thôi, không cần biết là con gì, bay qua bay lại trong phòng, vì phòng của sư phụ có lưới nên nó ra không được, rồi con vật đó đậu hoài trên cửa lưới, không ra ngoài được. Sư phụ thấy tội nghiệp, bèn lấy một cái ly úp vô chỗ nó đậu, lấy một tấm giấy khác phủ lên miệng ly, rồi đem đổ ra ngoài. Côn trùng đó được tự do. Lúc ở trong cái ly, con vật đó vùng vẫy dữ dội lắm. Nó chạy trốn vì nó nghi sư phụ muốn hại nó, hiểu không? Người ta muốn tự do sao lại bắt bỏ vào trong ly, chết ngộp sao? Nhưng nó đâu biết ý tốt của sư phụ, phải nhẫn nại một chút, chỉ một phút thôi là nó được phóng sanh. Pháp lý của Phật cũng như cái ly của mình, úp mình lại rồi đem mình phóng ra một nơi tự do hơn. Mặc dù trong thời gian bị nhốt lại, côn trùng cảm thấy gò bó, tưởng như có người ác ý muốn hại nó. Nhưng một lúc sau, nó được tự do.
Ở thế giới này có tự do nhưng là tự do giả tạm. Nhiều khi mình nói, tu hành làm chi, mệt thấy mồ, lo ăn còn không xong, cả ngày vất vả với đời sống sinh nhai, rồi nay còn bắt trì giới, ai trì cho nổi. Nhưng nếu mình làm được thì sự tự do, sung sướng, khoái lạc của mình sẽ đời đời kiếp kiếp, vĩnh cửu hơn là chạy đua theo sự tự do nhất thời, ngắn ngủi. Người Âu Lạc hoặc người Á Đông thấm nhuần triết lý Đông Phương rất nhiều, không một người nào là không biết tới Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Thiên Chúa giáo. Ít ra cũng thấm nhuần một giáo lý nào đó. Nhưng thấm nhuần là một việc, mà thực hành giáo điều đó lại là một việc khác. Nếu mình là Phật tử, mình cũng nên áp dụng những giáo điều của Phật để đời sống mình được cải tiến và thoải mái hơn. Nếu mình là người Công giáo, mình cũng phải áp dụng những giáo điều của Chúa dạy, mình sẽ thấy cuộc đời đổi khác. Nếu không theo những giới luật của Phật hay của Chúa, mà mình cứ cầu nguyện thần thông, cầu nguyện cho đời sống của mình được tốt đẹp, thì hơi khó. Cũng như côn trùng bị nhốt trong cái ly của sư phụ, nó cứ bay như vậy hoài. Sư phụ không thể tự nhiên làm cho côn trùng này được tự do phải không? Nó phải chui vô trong cái ly của sư phụ để sư phụ đem ra ngoài đổ, nó mới được an toàn. Nhiều khi mình ra nước ngoài vật lộn với cuộc sống hàng ngày để sinh nhai, mình nghĩ rằng tu hành tại nước này khó hơn ở Âu Lạc. Có ai nghĩ như vậy không? Có ai nghĩ rằng ra nước ngoài khó tu không? Sao mà khó, ra nước ngoài dễ tu hơn? Tại sao? Bởi vì có đầy đủ điều kiện hơn, ít nhất nước Mỹ cũng êm đềm hơn, không có chuyện mỗi ngày mở cửa tới 3, 4 giờ sáng, rồi cháo gà cháo vịt tùm lum, dụ dỗ khẩu vị của mình, hiểu không? Không có người dụ dỗ, không có nam thanh nữ tú ẹo tới ẹo lui ngoài đường, bởi vì lạnh quá họ rút ở trong nhà hết, nên sức cám dỗ cũng ít, phải không? Ít bị sự cám dỗ là tốt lắm rồi, đó là hai điều khó kiềm chế nổi, phải không? Mình thấy người ta đi tới đi lui, mình cũng muốn đi tới đi lui, hoặc ít ra mình cũng muốn dòm tới dòm lui một chút. Không có ai đi tới đi lui, còn mắt mình cũng được nghỉ ngơi một chút. Rồi không có cháo gà cháo vịt đi ngoài đường rao tới rao lui, không có quán rượu mà chén chú chén anh, này kia kia nọ, mình cũng không nghĩ tới và cũng đỡ một chút. Quán rượu bên này cũng ít hấp dẫn mình hơn. Quán rượu bên này lạnh ngắt, không giống như mấy quán rượu ở Âu Lạc. Quán rượu ở Âu Lạc có thể ngồi cả ngày không chán. Quán rượu bên này không hợp khẩu vị của người Âu Lạc hả? Ngồi đó chẳng biết nói chuyện với ai, uống rượu thì phải đặt tiền, nhạc mở rầm rầm, không giống như Âu Lạc. Nhờ vậy chắc uống rượu ít hơn, sức cám dỗ cũng nhẹ bớt. Cho nên bên này tu được chứ, phải không? Còn nhiều lợi điểm khác. Thí dụ sang bên này mình không có nhiều bà con, cũng không phải ra ngoài nói chuyện nhiều. Mình buồn vì nhớ quê hương, rồi ngồi một mình cảm thấy lạnh lẽo cô đơn, do đó hướng về Phật dễ hơn một chút. Ở Âu Lạc, anh em bà con nhiều quá, không có người này kéo thì có người kia lôi đi nhậu, đi nhẹt, làm chuyện này chuyện kia, nên quên tu hành. Qua đây không có ai kéo ai lôi hết, tu dễ hơn. Nếu kéo lôi cũng chẳng biết đi đâu. Hiểu không? Mỗi người có một cái apartment, căn hộ, nhỏ xíu, đâu có lôi được bao nhiêu người. Ở Âu Lạc khí hậu ấm áp, ra đường ngồi cũng được. ở đây ngồi tầm bậy tầm bạ cảnh sát. Xúc hết, ở đây mà uống rượu nhiều rồi lái xe dễ bị cảnh sát chặn lại. Về Âu Lạc, uống rượu ẩu cũng chẳng ai nói gì. Bên đây, kỷ luật gắt gao, đời sống có vẻ yên ổn đôi chút, trầm lặng hơn một chút. Người nào muốn tu rất dễ dàng, ít bị cám dỗ. Rất nhiều lợi điểm cho việc tu ở nước ngoài.
Mình học Phật thì mình phải tin có nhân quả. Nhiều khi oán hận người khác cũng không phải là một phương pháp tốt. Mình phải sửa chính mình và dùng thần lực của mình, công lực của mình để nhất nhân chứng đắc, cửu huyền thăng, phải không? Một người đã khai ngộ, đắc đạo thì cửu huyền thất tổ đều được siêu thoát. Người Âu Lạc nào có lòng ái quốc, sư phụ đề nghị dùng phương cách tu hành là một cách tốt nhất để báo đáp tứ trọng ân, ơn quốc gia, ơn cha mẹ, ơn thầy bạn và vợ chồng. Nếu dùng bạo lực thì cũng anh em bà con mình chứ ai đâu. Đánh tới đánh lui chết hết mấy người con trai đẹp, còn lại mấy ông bà già mà thôi. Đánh cho con cháu mình chết hết chứ có ai đâu. Sư phụ thấy tất cả những phương pháp khác đều vô ích, ngoại trừ mình phải tu hành. Tu hành rồi, mình dùng công đức của mình hóa giải cho anh em bà con, cha mẹ của mình. Nếu tất cả những người Âu Lạc đều tu, một người cứu được cửu huyền thất tổ. Mình không cải thiện được thế giới thì mình cải thiện mình, dùng công đức đó hồi hướng cho mọi người. Như vậy là tốt đẹp, chứ đứng đó cãi tới cãi lui, thế nào cũng đánh nhau. Chiến tranh vì vậy mà có dài dài. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, qua bao thăng trầm của lịch sử, qua bao sự hưng vong của đất nước, mình thấy chiến tranh không phải là một cách giải quyết tốt đẹp. Chỉ có lòng bác ái, những sức mạnh thiêng liêng do sự tu hành chân chính của mình mà có, mới giải quyết nhiều vấn đề một cách êm đẹp mà thôi.
Có nhiều người hỏi sư phụ, tại sao thế giới này dân chúng càng ngày càng đông, dân số cứ tăng hoài, trong khi đó có nhiều tôn giáo nói sẽ cứu độ tín đồ của họ, giải thoát những người này, đem họ về những nơi an ổn sung sướng, hoặc là về nước trời, nước Chúa, nước Phật. Nước Phật, nước Chúa thì cũng vậy thôi. Sư phụ lên đó thấy cũng giống nhau. Cũng như người thì gọi hô theo, người thì kêu là lữ quán thì cũng vậy. Quý vị có biết tại sao đạo nào cũng hứa sẽ đem tín đồ của mình về nơi an ổn, mà dân số thế giới vẫn ngày mỗi tăng không? Như vậy có nghĩa là không ai được giải thoát hết, phải vậy không? Vì không được giải thoát nên dân số mới đông vậy, nếu được giải thoát, họ đi hết rồi. Thí dụ trên thế giới có khoảng 1/3 tin đạo Thiên Chúa, 1/3 tin đạo Phật và 1/3 tin vào những tôn giáo khác, phải không? Rồi mình nói chỉ có đạo Phật là đúng nhất, chỉ là thí dụ thôi nha, mấy người Thiên Chúa giáo đừng có lên đánh sư phụ nha. Sư phụ sợ lắm, nói đạo này thì đạo kia dòm ngó, nói đạo nọ thì đạo kia muốn ăn thua đủ. Nếu vậy thì ít nhất phải có 1/3 dân số của thế giới giảm thiểu, phải không? Thí dụ mình đạo Phật là không phải, đạo Thiên Chúa mới là tốt nhất, mới giải thoát con người, thì ít ra một số lớn tín đồ Thiên Chúa giáo phải được giải thoát, vậy mà càng ngày càng đông, không thấy ai giải thoát. Ai biết, giơ tay lên, nói đúng, sư phụ cho kẹo. Nếu vậy thì số thú lên làm người và số người xuống làm thú phải cân bằng với nhau chứ. Tại sao số người càng ngày càng nhiều? Điều này có nghĩa là số thú lên làm người càng ngày càng đông, mà người được giải thoát lại ít hơn, hình như vậy phải không? Ồ, đúng rồi, tôn giáo nhiều, giáo điều nhiều mà mình không theo. Phật bảo đừng sát sanh, nhưng mình theo lời dạy hay mình làm ngược lại? Ngược lại mà, có nhiều người nói, tôi đâu có sát sanh. Người ta giết gà vịt rồi tôi mới ăn, không ăn thì uổng. Phải vậy không? Không ăn thì người ta bán ế hàng, tội nghiệp họ. Lòng từ bi của mình là vậy đó. Mình đã quên lời Phật dạy.
Sát sanh có hai loại, gián tiếp và trực tiếp, hay thấy người ta giết mà trong lòng mình hoan hỷ, hiểu không? Trong kinh Phật, kinh Lăng Già có nói, nếu mình không ăn thịt thì không ai giết, hiểu không? Vì mình ăn thịt nên mới có người giết, người ăn lẫn người giết, tội đều như nhau. Có đọc kinh Lăng Già không? Hay là đọc tiểu thuyết của bà Tùng Long thoải mái hơn. Đọc kinh Phật mệt quá, tối ngày ông Phật cứ biểu trì giới, ăn chay, trời đất ơi, nghe mà cực, đời sống tự do mà, ăn chay làm chi cho cực vào thân, vì vậy mà càng cực thêm. Bây giờ mình không chịu cực một chút, thì đời đời kiếp kiếp còn chịu nhiều cực khổ, cứ luân hồi hoài. Bữa nay mình giết nó, ngày mai nó giết mình. Giết tới giết lui nhiều quá, rồi thành chiến tranh để giết cho lẹ lẹ thêm một chút. Cũng như mỗi ngày người ta giết hàng hà sa số thú vật để cung ứng cho thị trường. Hàng vạn con bò, hàng vạn con heo bị giết trong một ngày. Có một người kể rằng ông qua nước Mỹ, đi ngang một cánh đồng. Buổi sáng thấy một đàn bò đen đen, đỏ đỏ trên cánh đồng đó. Buổi chiều về không còn con nào, đã vô lò sát sanh hết rồi, đem nướng, đem quay hết sạch. Thành ra mình đừng hỏi tại sao có chiến tranh. Không có Phật trời nào làm những thảm cảnh này cho mình cả. Thảm cảnh là tự chúng sanh tạo ra. Thí dụ hôm kia ở San Francisco có động đất làm sập cầu. Tai nạn đó rất thê thảm. Không phải nói chuyện này mình thấy sung sướng gì, nhưng phải nói. Quý vị có thấy trên TV chiếu cây cầu có hai tầng không? Nhưng tại sao tầng dưới đất còn nguyên mà tầng trên lại sập xuống? Rõ ràng là người nào tới số chết thì dù ở đâu cũng chết. Tại sao khi đất động tầng dưới còn nguyên mà tầng trên lại sập xuống đè chết những người ở chính giữa? Giải thích làm sao đây?
Mình không thể nói đó là ngẫu nhiên, có sự tính toán đàng hoàng thì đâu được gọi là ngẫu nhiên. Cho nên, tôn giáo thì nhiều, nhưng mình vẫn không được giải thoát tại vì mình không theo lời của vị giáo chủ đã chỉ dạy cho mình. Đừng nói là đạo Phật tốt hơn đạo Công giáo hoặc Công giáo tốt hơn đạo Phật. Những người tốt là những người biết trì giới, hành theo giới luật của tôn giáo mình theo. Tạo hóa đưa ra nhiều tôn giáo để phù hợp với ý thích của mỗi người, hiểu không? Tất cả đều do trời đất sắp đặt. Trong Kinh Phổ Môn nói Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra dưới nhiều hình dáng để độ chúng sanh, có khi Ngài hiện ra là người Bà La Môn, có khi Ngài là người tu nữ, là phu nhân, đại thần, đồng nam, đồng nữ, vân vân, tùy theo trình độ, tùy theo duyên phận của chúng sanh, có phải vậy không? Như vậy biết đâu Đức Chúa lại là Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên đừng nghĩ rằng đạo này tốt, đạo kia không tốt, không hay. Phẩm cách của mình, nhân cách của mình, đạo đức của mình là đáng nói, phải không? Trong Kinh Thánh cũng dạy mình đừng sát sanh, luật thứ nhất là không sát sanh, phải không? Nhưng mình không hiểu, lại nghĩ rằng không sát sanh là không giết người thôi. Chúa đâu có nói không được giết người thôi đâu, Chúa nói không được sát sanh. Sanh là sanh mệnh, mình lấy một sanh mệnh đi tức là sát sanh. Cũng như đạo Phật nói cấm sát sanh thôi, hiểu không? Phật đâu có nói không được giết người đâu. Cấm sát sanh có nghĩa là cái gì cũng không được giết. Có người hỏi sư phụ, không được giết, nhưng nếu ăn mấy cái cây, ngọn cỏ có phải là giết chúng không? Có, nhưng bứt một cọng cỏ khác với chặt đầu một con gà. Cây cỏ không cảm thấy đau đớn như loài vật. Hơn nữa, bứt đầu một cọng cỏ, cỏ sẽ mọc trở lại. Thí dụ bứt một cây ngò, húng quế gì đó, mai chúng lại mọc thêm ra 3-4 cành, giúp cho cây tăng trưởng thêm. Nhưng nếu chặt một cái đầu con gà, nó không mọc thêm 3-4 cái đầu. Đó là sự khác biệt giữa thực vật và loài vật. Thực vật chứa tới 90% nước, nên cảm giác đau đớn không mạnh bằng loài vật. Loài vật lại không có cảm giác đau đớn bén nhạy bằng loài người. Con người có trí khôn, có linh hồn, có Phật tánh nhiều hơn. Nếu mình giết người thì tội nặng hơn.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ ngày 21 tháng 10 năm 1989 với chủ đề Học Phật là phải thành Phật.